Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về Cổ Bức Hải Falun Gong tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm một tin tức về một nữ học viên tại Hồ Bắc, 4 năm sau khi phải thụ án tù oan sai, bà lại bị bắt chỉ vì đức tin của mình. Ngoài ra còn có tin tức về nhà thư pháp Trùng Khánh và con trai bị giam giữ chỉ vì tu luyện Falun Gong. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, 4 năm sau khi bị thụ án tù oan sai, một nữ học viên tại Hồ Bắc lại bị bắt chỉ vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chỉ 2 tuần sau vụ bắt giữ gần nhất, một cư dân ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc lại bị giam giữ hơn 2 tuần chỉ vì bà tu luyện Falun Gong, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Tất Linh, 66 tuổi, bị tố giác vì giảng chân tướng về Falun Gong cho cư dân khu phố vào tối ngày 5 tháng 6 năm 2024. Ba người của đồn công an Quan Đông cắm chốt bên ngoài nhà bà vào sáng hôm sau để nỗ lực bắt giữ bà. Vì ban ngày bà không ra ngoài nên chập tối, cảnh sát đột nhập phi pháp vào nhà bà và cắt điện nước. Máy vi tính, điện thoại di động, máy nghe nhạc và các kinh sách Falun Gong của bà đều bị tịch thu. Kể từ đó, bà bị giam giữ trong trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán. Bà Tất bắt đầu tu luyện Falun Gong vào tháng 5 năm 1994 và nhanh chóng khỏi nhiều căn bệnh, gồm có bệnh thiếu máu trầm trọng và bệnh dạ dày. Vì kiên định đức tin của mình bất chấp cổ bức hại, bà bị bắt giữ nhiều lần trong 25 năm qua và đã từng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức và một án tù 3 năm rưỡi. Vụ bắt giữ bà gần đây nhất diễn ra chỉ 4 năm sau khi bà được thả khỏi nhà tù. Bức hại trong quá khứ. Bà Tất tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Falun Gong vào ngày 8 tháng 12 năm 1999. Bà bị bắt và bị giam giữ tại văn phòng liên lạc tỉnh Hồ Bắc ở Bắc Kinh. Cảnh sát đánh bà và cùm tay bà ra sau lưng. Người của đồn công an Đông Đình đưa bà trở lại Vũ Hán và giam giữ bà tại trại tạm giam nữ thành phố Vũ Hán trong 27 ngày. Ngày 12 tháng 5 năm 2000, bà lại bị người của đồn công an Đông Đình bắt giữ. Trong 7 tháng bị giam giữ trong trại tạm giam nữ thành phố Vũ Hán, bà bị trói vào một tấm ván trong tư thế đại bàng giang cánh suốt ngày đêm. Các lính canh cởi quần bà ra và đục một lỗ trên tấm ván để hứng phân và nước tiểu. Cục công an Vũ Xương đã bắt bà phải chịu án 1 năm trong trại lao động cưỡng bức Hà Loan vào đầu năm 2001. Các tù nhân trong trại lao động giám sát bà suốt ngày đêm. Bà bị ép xem các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Falun Gong và họ lệnh cho bà từ bỏ Falun Gong. Cuộc sống bà bị gãy do tra tấn và bà bị mất khả năng lao động trong 6 tháng. Vụ bắt giữ bà Tất lần thứ 3 diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2006 vì bà phát tặng tài liệu chân tướng Falun Gong. Bà bị giam giữ trong trại giam nữ Nhị Chi Câu 15 ngày và sau đó bị đưa vào trung tâm tẩy não Dương Viên. Bà bị giam giữ ở đây 3 ngày. Bức hại bà kéo dài khiến cha bà bị tổn thương nặng nề về tinh thần và sức khỏe ông cụ bị ảnh hưởng trầm trọng. Ông cụ qua đời vào năm 2008. Ngày 21 tháng 12 năm 2013, bà bị người từ đồn công an Đông Đình và đội an ninh nội địa Vũ Xương bắt giữ lần thứ 4 tại nhà. Bà bị giam giữ trong trung tâm tẩy não Dương Viên với thời hạn chưa xác định được rõ. Trong thời gian ở đó, bà bị theo dõi suốt ngày đêm và họ lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ Falun Gong. Ngày 23 tháng 12 năm 2016, người từ đồn công an Cương Hoa bắt giữ bà Tất lần thứ 5 sau khi bà bị tố giác vì giảng chân tướng về Falun Gong cho người dân. Bà bị kết án 3 năm rưỡi trong nhà tù nữ tỉnh Hồ Bắc. Ngày 22 tháng 6 năm 2020, bà mãn hạn án tù phi pháp và được trả tự do. Tin tức thứ hai, nhà thư pháp Trùng Khánh và con trai bị giam giữ chỉ vì tu luyện Falun Gong. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ông Trần Thanh Bân và con trai đều là cư dân huyện Đại Túc, Trùng Khánh, bị bắt giữ khoảng 2 tháng trước. Ngày 20 tháng 6 năm 2024, một người bạn của ông Trần nhận được thông tin từ mẹ ông rằng ông cùng con trai đã bị chuyển đến một trại tạm giam ngoài thị trấn, nhưng các chi tiết khác về trường hợp của họ hay vị trí chính xác của trại tạm giam đều không biết. Ông Trần đang ở tuổi ngũ tuần. Ông là một giáo viên tại trường trung học thị trấn Tam Khu. Ông nổi tiếng với lối thư pháp xấu kim thể và đã từng là phó viện trưởng Viện Thư pháp và Hội họa Sương Châu, huyện Đại Túc. Ông và vợ là bà Đặng Thượng Viện, giáo viên trường tiểu học Thạch Trác, đều bắt đầu tu luyện Falun Gong trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Tháng 11 năm 2000, cặp vợ chồng này tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Falun Gong. Do bị bức hại trong vài năm sau đó, bà Đặng đã qua đời vào tháng 7 năm 2005. Khi ấy con trai họ là anh Trần Bán Nguyệt mới có 5 tuổi. Thậm chí sau khi bà Đặng chết, bức hại đối với gia đình bà cũng không dừng lại. Con trai ông bà lớn lên, chứng kiến nhiều lần cha mình bị bắt giữ và sách nhiễu chỉ vì kiên định đức tin. Bây giờ, chàng trai 24 tuổi bị bắt cùng cha mình trong khi anh đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. chưa rõ anh Trần Bán Nguyệt có tu luyện Falun Gong không. Bức hại đối với ông bà Trần. Vì từ chối viết tuyên bố từ bỏ Falun Gong, người từ đồn công an thị trấn Tam Khu đã bắt giữ ông Trần Thanh Bân lần đầu vào tháng 7 năm 1999. Cảnh sát Vương Chính Đông đánh đập ông, làm nhục và lăng mạ ông. Ngày 11 tháng 5 năm 2000, ông Trần lại bị bắt tại một cuộc gặp gỡ của hơn 20 học viên Falun Gong. Ông bị giam giữ một tháng và bị phạt 4.000 nhân dân tệ. Cảnh sát lệnh cho ông phải báo cáo cho họ mỗi tháng một lần. Bởi ông không báo cáo cho họ vào tháng 7 năm 2000 nên đã bị giam giữ một ngày. Khi trường học mở cửa trở lại vào tháng 8 năm 2000 sau đợt nghỉ hè, vì ông Trần từ chối viết tuyên bố từ bỏ Falun Gong, nhà trường đã điều chuyển ông tới dạy tại một trường tiểu học ở thôn làng xa và mỗi ngày, thời gian di chuyển đi làm mất hơn một giờ đồng hồ. Ông Trần lại bị bắt vài tuần sau đó vào tháng 9 năm 2000 và bị giam giữ trong trung tâm tẩy não địa phương hơn 20 ngày. Ông cùng người vợ đang mang thai tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Falun Gong vào tháng 11 năm 2000. Bà đang được thả sau 6 tháng giam giữ. Ngày 20 tháng 12 năm 2000, ông Trần bị đưa vào trại lao động cưỡng bức Tây Sơn Bình để thụ án một năm. Tiền lương của ông cũng bị đình chỉ. Tại trại lao động, ông Trần bị lính canh từ Trung Phú đánh đập liên tục. Người này dẫm lên đầu ông sau khi đánh ông ngã xuống đất. Kết quả là đầu ông bị sưng tấy, thị lực của ông bị mờ và chân ông bị tê. Các lính canh cũng bố trí các tù nhân theo dõi ông suốt ngày đêm, kể cả khi ông đi vệ sinh, tắm hay giặt rũ. Ông đã tuyệt thực vào năm 2001 sau khi các học viên Falun Gong khác bị tra tấn đến chết trong trại lao động. Để trả thù, các lính canh bức thực ông và dùng dùi cui điện sốc ông. Không lâu sau khi ông Trần được thả, bà Đặng đã bị bắt vào tháng 1 năm 2002 và bị đưa vào một trung tâm tẩy não. Bà tuyệt thực và 4 ngày sau bà được thả về. Sau đó, chính quyền tiếp tục theo dõi cuộc sống gia đình họ và liên tục sách nhiễu họ. Nửa đêm một ngày tháng 3 năm 2005, người của đồn công an thị trấn Tam Khu tới lục soát nhà ông bà Trần. Do bị bức hại không ngừng, sức khỏe bà Đặng suy giảm nhanh chóng. Bà qua đời vào ngày 25 tháng 7 năm 2005. Trong khi vẫn chưa nguôi ngoai về sự ra đi của bà Đặng, ông Trần lại bị bắt vào ngày 3 tháng 9 năm 2005 và bị đưa vào trung tâm tẩy não Trùng Khánh. Ông bị giam giữ ở đây 3 ngày. Chính quyền đã phát động một chiến dịch sách nhiễu hàng loạt vào tháng 7 năm 2011 và đe dọa đưa tất cả các học viên Falun Gong từ chối từ bỏ đức tin của mình tới một trung tâm tẩy não. Ông Trần buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt. Trong khi đang phát tặng tài liệu chân tướng Falun Gong vào ngày 24 tháng 9 năm 2014, ông Trần bị bắt sau khi bị cảnh sát theo dõi. Tòa án Đại Túc kết án ông 3 năm 6 tháng vào ngày 8 tháng 4 năm 2015. Mẹ ông, ở độ tuổi 70, phải chăm sóc cháu trai, trong khi vẫn phải làm việc ngoài đồng ruộng để nuôi gia đình. Sau khi bị kết án tù, ông Trần bị phòng giáo dục Đại Túc sa thải. Sau khi được trả tự do, ông mở một lớp học thư pháp dành cho trẻ em. Lớp học này nhanh chóng nhận được hưởng ứng rộng khắp từ các bậc phụ huynh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.